Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Đăng Trình xin chào mừng quý vị trở lại với Cảm năng du lịch trên SBS và tham gia cùng với chúng ta hôm nay có bạn Ngọc Đàm đến từ Melbourne. Xin chào Ngọc.
Dạ, em xin kính chào anh Trình và quý khán giả của đài SBS tiếng Việt.
Ngọc ơi, được biết là Ngọc vừa mới có chuyến đi tới Kinh đô ánh sáng Paris, một cái nơi mà chắc chắn là nằm trong bucket list của rất là nhiều người. Ngay cả bản thân Đăng Trình đến đó cách đây 10 năm thì vẫn còn muốn, nếu mà có dịp vẫn còn muốn quay lại nữa. Thì không biết là Ngọc có thể chia sẻ vài nét về cái chuyến đi đó, cũng như là một số cái điểm nổi bật của chuyến đi được không?
Dạ, em xin phép chia sẻ về chuyến đi của em. Thì em đã đến Paris vào tháng 11 năm ngoái, là năm 2024. Em ở Paris 6 ngày 5 đêm, thì thời điểm đó là khoảng vào cuối thu đó anh, cho nên cũng khá là lạnh, nhiệt độ khoảng 5 tới 12 độ C và có những ngày có mưa nhẹ nữa. Thì em đi cũng là trùng hợp, cũng có công việc đó, nhưng mà rất là may mắn bởi vì cái thời tiết đó em thấy cũng không có quá khắc nghiệt hay là không có quá nóng, mà du khách thì ít hơn bình thường, cho nên em cũng có một chuyến đi được gọi là trọn vẹn ở Paris. Em cũng đến thăm một số điểm nổi tiếng mà em nghĩ là anh Trình và quý vị khán giả cũng đã biết, giống như là Bảo tàng Louvre, Cung điện Versailles, Khải Hoàn Môn, Tháp Eiffel và một số nơi khác nữa. Thì thật sự em cũng không biết đến những nơi này cho tới khi em đi thì em mới làm research thì em mới biết và đến tham quan. Vào những buổi tối ở Paris thì em thích đi bộ dọc theo sông Seine để ngắm nhìn thành phố về đêm, rồi em cũng tham quan các khu shopping và các pharmacy, tại vì qua sách vở và qua những bộ phim em xem á, thì Paris rất là nổi tiếng về những mặt hàng xa xỉ phẩm cũng như là mỹ phẩm, dược phẩm, cho nên em cũng muốn tham quan và học hỏi một chút từ người Pháp. Rồi dạ, thêm đó là cũng là những cái cơ bản mà em đã trải nghiệm ở Paris.
Paris thì xuất hiện rất là nhiều trong thơ ca, trong văn học, phim ảnh. Và cái bộ phim mà gần đây nhất là nổi tiếng có thể kể đến là Emily in Paris, đúng không? Có thể thấy được những cái cảnh ở đó khi mà cô nàng Emily đi đến thăm thì thấy là rất là đẹp. Thì cái bảo tàng Louvre hồi nãy em có nói tới là nơi được xem là trưng bày rất là nhiều cái tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới. Và trong đó có cái bức tranh Mona Lisa thì hầu như ai cũng muốn đến xem cái bức tranh này. Bên cạnh đó thì còn nhiều cái tác phẩm khác nữa. Không biết là em có bí quyết nào để mà tham quan được cái bảo tàng Louvre này mà không có bị quá choáng ngợp bởi vì cái quy mô quá lớn của bảo tàng hay không?
Dạ anh, thì bảo tàng Louvre đó, nói thật thì là cái địa điểm mà em muốn đến thăm nhiều nhất trước khi em đến Paris, và sau khi em đi thăm Paris xong thì Louvre vẫn là nơi mà em muốn quay lại. Bảo tàng này á, với cái quy mô rất là lớn, giống như anh nói, có thể nói là hàng chục ngàn tác phẩm nghệ thuật, mà tác phẩm nào cũng mang rất là nhiều giá trị về văn hóa, nghệ thuật, lịch sử cũng như là chính trị. Thì để tránh cái trường hợp bị choáng ngợp á, em nghĩ là ai cũng nên mua vé online trước khi đến. Bản thân em thì em mua vé trước 2 tháng. Em mua trên cái trang web gọi là Traveloka. Ngoài ra khi mà em tìm hiểu thì em thấy là mọi người cũng có thể mua ở trên trang web chính thức của Bảo tàng Louvre và các agent khác giống như là Traveloka. Khi mà mình mua vé trước thì mình được cái vé rẻ hơn so với mình mua ngay tại quầy bán vé. Thì nó rơi vào khoảng 17 euro một vé cho người lớn. Nhưng mà đối với người dưới 18 tuổi và người sinh sống tại châu Âu á, thì họ có thể, những người mà dưới 26 tuổi sinh sống tại châu Âu thì họ có thể vào cửa miễn phí. Và bởi vì cái bảo tàng này cái nhu cầu tham quan rất là cao, cho nên mình cũng nên mua vé trước để tránh tình trạng mình phải xếp hàng lâu hoặc là bị hết vé vào những mùa cao điểm giống như là mùa hè. Và cái kinh nghiệm thứ hai mà em biết đó là bởi vì cái bảo tàng này nó quá lớn, cho nên mình nên xem trước cái bản đồ của bảo tàng và cũng như là những cái khu vực mà mình muốn tham quan đó anh. Ở trong bảo tàng này có ba khu vực chính, đó là cái cánh Dinon, cánh Sully và cánh Richelieu. Thì em nghĩ là cái cánh mà mọi người muốn tham quan nhất là cái nơi mà họ trưng bày bức tranh Mona Lisa, thì nó thuộc về cánh Dinon. Ở đó còn có những cái bức tranh khác của thời phục hưng và thời Baroque, và giống như những cái tác phẩm nổi tiếng giống như là Nữ thần tự do dẫn dắt nhân dân. Thì em nghĩ là mọi người nên đầu tiên bước vô bảo tàng là nên đi qua cái cánh này luôn, để tránh là càng về sau người ta tới càng đông thì mình phải đứng rất là xa để giống như từ xa mình không thể thấy rõ được bức tranh Mona Lisa nữa, hoặc là mình phải chen lấn rất là nhiều. Sau khi tham quan cái khu vực đó xong thì du khách có thể chọn là cánh Shirley hoặc là cánh Richard Liu á. Nhưng mà em thì em thích cái tác phẩm về Trung cổ và Phục Hưng hơn, và những cái đó là chuyên về những tác phẩm điêu khắc, cho nên em đi thẳng tới cái khu vực đó. Em tham quan thì em đã dành khoảng 5 tiếng đồng hồ ở trong bảo tàng. Lúc mà bước ra thì em rất là mỏi chân, nhưng mà em nghĩ là ai cũng nên đến đó và phải biết là mình thích ở đâu để mình đến cho đúng cái nơi mà mình muốn đến, và mình phải plan cái thời gian phù hợp nữa. Ngoài ra thì em thấy là em cũng thích cái bảo tàng đó về đêm đó anh, về đêm mặc dù em không có được bước vào bảo tàng, nhưng mà khi ở ngoài em thấy là những cái kim tự tháp mà họ chiếu những cái đèn màu vàng lên rất là đẹp, và đặc biệt là buổi tối sẽ có nhiều nghệ sĩ đường phố ở trong cái khu vực bảo tàng thì nó làm cho khung cảnh nó còn đặc biệt hơn là ban ngày nữa. Cho nên em nghĩ nếu mà những du khách nào mà book được khách sạn ở gần khu vực bảo tàng thì nên tham quan bảo tàng vào ban đêm.
Một cái tip rất là hay. Và hồi nãy thì em có nói là em dành hết 5 tiếng để mà đi tham quan bảo tàng, nhưng mà đăng trình chắc chắn là 5 tiếng cũng chưa thể nào xem hết được tất cả những cái tác phẩm nghệ thuật ở trong đó. Thì có một cái điểm mà trong cái chuyến đi trước đây của đăng trình đã đến và rất là ấn tượng là cái cung điện Versailles. Thì không biết là cái ấn tượng của em đối với cái cung điện này như thế nào vậy?
Dạ thì em cũng rất là may mắn vì em có một người bạn ở Paris mà bạn đó giúp cho em mua vé tàu và mua vé trước của anh, giống như là ở Bảo tàng Louvre mình cũng nên mua vé trước, thì ở Versailles mình cũng phải mua vé trước để mình đến tham quan. Rồi khi mà đến đó thì em cũng nghĩ là trời ơi cái cung điện gì mà to lớn quá. Qua tìm hiểu của em thì nó thể hiện cho cái quyền lực của vua Louis 14 hồi xưa, cho nên họ cố gắng làm là thể hiện được sự quyền lực tối cao của giới quý tộc hồi đó đó, nên họ cũng cố gắng làm cho nó xa hoa nhất có thể. Thì cái cung điện này cách trung tâm Paris khá là xa, khoảng 20 km, và nếu mà mình đi tàu thì mất hơn 45 phút để đến được nó. Em thấy cái khuôn viên này rất là lớn, mà đặc biệt cái nơi mình nên đến thăm nhất ở trong cái cung điện là Hall of Mirrors đó, có nghĩa là đại sảnh gương, mà em không biết anh Trình có tham quan cái đại sảnh đó không. Em nghĩ là mọi người nên đến rất là sớm bởi vì lúc nào cũng full, rất là nhiều người ở đó, mình không thể chụp hình mà không có dính người khác luôn. Cho nên mình phải đến sớm, maybe là tới giờ mở cửa là mình nên đến luôn á anh.
Nãy giờ thì mình nói về bảo tàng với lại cung điện Versailles, nhưng mà chưa nói đến cái điểm mà hầu như ai tới Paris có lẽ là cũng muốn có một cái bức hình lưu niệm ở đây, đó là tháp Eiffel. Thì không biết là để mà thăm tháp Eiffel thì đang trình thấy là mọi người có thể có rất là nhiều cái góc, rất là nhiều cái địa điểm mà mình có thể chụp để mà thấy được cái tháp Eiffel đó, đúng không?
Dạ đúng rồi anh, tháp Eiffel thì có rất là nhiều góc mình có thể ngắm tháp Eiffel ở trong thành phố Paris. Ngay cả mình bước ra một cái con hẻm nhỏ mình cũng đã có thể nhìn thấy tháp Eiffel rồi. Nhưng mà đối với em cái địa điểm thích nhất đó, để ngắm nhìn tháp Eiffel đó là ở quảng trường có tên là Trocadéro. Trocadéro, em không biết là em có phát âm đúng hay không, nhưng mà cái quảng trường đó là cái quảng trường rất là to, nơi mà mình có thể nhìn thấy tháp Eiffel một cách cân đối nhất có thể, giống như là anh thấy hai bên của tháp bằng nhau mà mình không có bị nhìn từ một cái độ nghiêng hay là góc xéo của tháp. Và đặc biệt là lúc hoàng hôn á, em không biết là do vô tình hay là em may mắn cái ngày cúp điện hay sao mà cái quảng trường nó rất là tối, cho nên em có thể nhìn thấy cái tháp Eiffel rất là lộng lẫy khi mà nó lên đèn chớp nháy, tại vì cái tháp không phải lúc nào nó cũng lên đèn, cho nên đó là một cái cơ hội đặc biệt của em để em ngắm nhìn một cái tháp lúc mà nó giống như là trong một cái điều kiện ánh sáng tuyệt vời nhất luôn á anh, thì thấy cái tháp nó càng lộng lẫy hơn bình thường nữa.
Đang trình nhớ là khi mà phỏng vấn một số bạn khác về các địa điểm ở châu Âu á, thì các bạn đó nói là điều mà các bạn đó rất là thích là đi dạo thôi, chỉ là đi dạo quanh các con phố, ngắm nhìn những cái quán cà phê hay là những cái góc phố, những cái cửa hàng được trang trí rất là đẹp mắt. Thì không biết là lúc đến Paris em có phát hiện được những cái góc nhỏ nào mà ấn tượng được như vậy không?
Em cũng có đi dạo xung quanh Paris rất là nhiều, và đa số thì con phố nào nó cũng giống nhau, nó cũng rất là xinh xắn anh, đặc biệt là có những nơi mà họ bán đồ lưu niệm cho du khách nhìn rất là xinh. Và có một cái con phố đặc biệt mà em không biết là mọi người có nghe qua chưa, nó gọi là Montmartre, thì mình phải đi xe lửa từ thành phố Paris tới đó. Ở đó nó Rất là cổ kính và có một khu họp chợ nghệ sĩ. Thì mình đi vào ban ngày mình sẽ thấy rất là nhiều nghệ sĩ ngồi ở đó vẽ tranh. Mình có thể ngồi ở bên vệ đường hoặc là một cái quán cà phê, mình ngắm nhìn các nghệ sĩ và những bức tranh rất là đẹp, cùng với là thưởng thức một ly maybe cà phê hay là hot chocolate nóng của Paris, thì không có gì tuyệt vời hơn nữa. Mà ở cái đồi Montmartre đó thì cũng là nơi mà người ta nói là có thể ngắm nhìn toàn cảnh của Paris một cách đẹp nhất.
Nói tới ẩm thực Pháp, mọi người hay nghĩ tới cái món bánh croissant hoặc là một cái bánh nữa mà xin lỗi đang trình không biết có phát âm đúng hay không, cái pain au chocolate. Thì không biết là ngoài những cái bánh ngọt đó thì em còn thử qua những cái món nào khác mà liên quan tới ẩm thực Pháp hay không?
Dạ, em có đến một số nhà hàng địa phương, nhưng mà nói về bánh ngọt đó, thì mình có một cái cửa hàng rất là nổi tiếng, tên là Angelina. Người ta cũng hay nói là Angelina bị hơi mắc một chút xíu, nhưng mà em thấy giá trị nó thật sự là xứng đáng. Khi mà em tham quan cái cung điện Versailles xong đó, thì ở trong khuôn viên của cung điện có một cái chi nhánh của quán bánh đó ở đó luôn. Thì nếu mà du khách tới đó có thể đứng xếp hàng để chờ được vào ăn, cái thời gian chờ đợi ở đây nó sẽ ngắn hơn cái quán chính chi nhánh ở ngay trung tâm Paris đó anh. Mình có thể ăn các món bánh đặc trưng của người Pháp hoặc là uống hot chocolate ở tại cái quán đó với giá là khoảng 10 euro một món.
Ngoài ra em có lời khuyên nào khác về cái việc sử dụng phương tiện công cộng ở Paris không? Nó có khác với Melbourne ở Úc không em?
Dạ, em thấy phương tiện công cộng ở Paris rất là tiện lợi và chủ yếu là mình sử dụng metro và xe bus cũng giống như ở Melbourne, và mình có thể mua vé hàng ngày á, mình không có cần phải mua cái card, mặc dù sometimes thì người ta sẽ kêu mình mua cái thẻ bằng nhựa, nhưng mà mình thật sự mình không có cần, mình không cần trả tiền thêm cho cái đó, mình chỉ cần mua vé mỗi ngày mình đi thôi mà không có cần mua trước hay gì hết trơn á. Rồi cái lưu ý để mình khi mình đi phương tiện công cộng là mình phải giữ đồ của mình rất là kỹ để tránh bị móc túi hoặc là giật giỏ. Ở Paris thì cái nạn móc túi gần như là ở mọi nơi rồi, cho nên khi mà mình đi, đặc biệt là đi nhóm bạn á, thì mình nhìn lẫn nhau giống như là mình nhìn cho bạn của mình để coi có ai móc túi rờ quần gì của họ không.
Không biết là nếu mà mình đi ăn nhà hàng ở Paris thì có phải để lại tiền tiền tip như là ở Mỹ hay không em?
Dạ, ở Paris thì mình không có cần phải để lại tiền tip anh, tại vì tip và tiền phí service hoặc là tiền thuế thì họ đã tính luôn vào hóa đơn của mình đó, cho nên mình không có cần thiết như ở bên Mỹ. Nó cũng khá là giống cái truyền thống văn hóa ở Úc mình.
Còn khách sạn á, thì em nghĩ là nên đặt khách sạn ở khu nào để mà tiện nhất cho việc đi lại rồi tham quan vậy?
Dạ, tại theo em thì thành phố Paris là một thành phố rất là rộng lớn và giá khách sạn nói chung á, mặt bằng chung là cao hơn so với những nơi khác ở châu Âu và cả ở Úc này luôn. Cho nên mình có thể đặt ở nơi nào cũng được, bởi vì anyway mình đi đâu cũng xa hết á anh. Nhưng mà đặc biệt là mình nên đặt ở gần trạm xe lửa để mình đi bộ ra cho gần, với lại buổi tối em sợ bị giật đồ đó, nên em nghĩ là đi kế bên trạm xe lửa là tốt nhất, mình chạy thẳng về khách sạn luôn cho an toàn.
Cảm ơn em vì những cái chia sẻ rất là hữu ích trong chương trình hôm nay. Trước khi kết thúc thì em còn có cái tip hay là mẹo vặt nào muốn chia sẻ cho quý thính giả khi mà đi du lịch Paris hay không?
Dạ, em nghĩ là có một cái tip nữa là mọi người khi mà đi nhà hàng á, thì đừng có nhìn mấy cái high rating restaurant giống như là những cái nhà hàng mà được review nhiều điểm quá, bởi vì đa số ở Paris thì em nghĩ họ đã trả tiền để được review rồi á, cho nên chất lượng phục vụ và cái thời gian chờ đợi nó cũng không thật sự là xứng đáng. Mình nên tìm hiểu một số nhà hàng local của người địa phương thì mình sẽ có những trải nghiệm hay hơn và thú vị hơn.
Cảm ơn Ngọc Đàm rất là nhiều. Hy vọng là sẽ được gặp lại em trong những chương trình tiếp theo để mà tiếp tục đem đến cho quý vị những câu chuyện du lịch từ những điểm đến khác trên thế giới.
Dạ, em cảm ơn anh và xin chào anh cùng quý khán giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.